This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Mèo Vặt và những điều cần biết trong cuộc sống do Hòa Tính cũng như là Nhà Quyền thực hiện gửi đến cho quý vị sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị với những cái cảnh báo mà được tổng hợp rất là đáng sợ từ tỏi của Trung Cộng, thưa quý vị, tức là tỏi của Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những cái thông tin tỏi của Trung Quốc được phun thuốc để mà ngưng mọc mầm, được tẩy trắng, được tẩm hóa chất và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, không chỉ ở Việt Nam mà ở ngay tại Hoa Kỳ này luôn, thưa quý vị. Cái loại tỏi Trung Quốc có cái tép rất là to, trắng, nhìn bề ngoài thì rất là đẹp, nó dễ bóc với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá của một số những cái loại tỏi khác. Và điều này làm cho rất là nhiều những cái nhiều người nội trợ thì rất là ưa chuộng và người bán thì cũng thu được rất là nhiều lợi nhuận hơn khi mà bán tỏi ở Trung Quốc. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều những cái quán ăn, những cái nhà hàng rất là ưa chuộng tỏi của Trung Quốc bởi vì cái loại tỏi này giá thành nó rất là rẻ, rẻ hơn là nhiều so với các loại tỏi khác, thưa quý vị. Trong khi đó thì tỏi của Trung Quốc, cái tép to rất là dễ bóc vỏ, được bảo quản lâu mà không có mọc mầm cho nên người chế biến cũng rất là thích sử dụng, thưa quý vị. Một số những cái cảnh báo nguy hiểm từ tỏi Trung Quốc như sau. Theo cái số liệu thống kê xuất nhập cảng của Mỹ, hiện nay có khoảng 80% lượng tỏi bày bán trên toàn cầu có cái xuất xứ từ Trung Quốc và hầu hết những cái loại tỏi này đều được phun thuốc để mà ngưng mọc mầm và bị tẩy trắng. Tỏi Trung Quốc có thể được tưới bằng cái nước cống cũng như là sự khử trùng bằng methyl bromide trước khi đem đi xuất cảng. Và đây là một cái chất diệt sâu bọ rất độc hại với con người. Nó có thể nó hủy hoại cái hệ hô hấp cũng như là cơ quan thần kinh trung ương và thậm chí là gây tử vong. Theo dẫn cái nguồn từ một cái khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp Tỏi Úc cũng đã cảnh báo là đa số những cái tỏi của Trung Quốc đều được phun hóa chất để mà ngưng mọc mầm. Không những vậy, tỏi đã được tẩy trắng và ngăn chặn côn trùng. Các đội thanh tra thực phẩm Mỹ đã liên tục phát hiện ra tỏi có cái nguồn gốc từ Trung Cộng có chứa cái chất hóa học độc hại. Tỏi Trung Cộng được trồng với hàm lượng chất tăng trưởng cao, sau đó được tẩy trắng và ướp các hóa chất bảo quản dài ngày. Và cái vị của tỏi của Trung Quốc thay đổi cũng là một trong những cái dấu hiệu của các hóa chất độc hại chứa sâu ở bên trong tép tỏi nó bốc ra. Và hiện thì cái môi trường đất trồng ô nhiễm ở Trung Quốc cũng là một cái nguyên nhân làm cho tỏi nhiễm độc trầm trọng. Một báo cáo chính thức của chính phủ Mỹ cho biết là gần 1/5 diện tích đất của Trung Quốc bị nhiễm độc kim loại nặng như là cadmium, arsen cũng như là thuốc trừ sâu và phân bón có hại khác, thưa quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với những cái trong cái chương trình Mèo Vặt và những điều cần biết. Thì sau đây là 5 cái món ăn vặt giúp cho chúng ta ngủ ngon. Thường thì Hoàng Tính thấy cũng có rất là nhiều những vị khán giả của chúng ta cũng ngủ ít lắm. Và mặc dù nhiều cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là ăn đêm sẽ gây ra những vấn đề gọi là tăng cân, thế nhưng cũng có những cái nghiên cứu chứng minh rằng ăn vặt thông minh, tức là ăn vặt mà có tuyển chọn giúp cho chúng ta dễ ngủ và ngủ rất tốt hơn, theo như tờ Daily Burn cho biết như vậy, thưa quý vị. Theo như Lauren Popek, là một cái người chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Y tế Orlando ở bên Mỹ. Ở Mỹ của chúng ta thì cái sữa chua tốt cho cái giấc ngủ bởi nó có chứa tryptophan tốt cho cái giấc ngủ. Ngoài ra sữa chua cũng giàu protein có thể giúp cho chúng ta tránh được nguy cơ tăng glucose đột biến làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và tiếp theo đó là một cái loại quả chuối thưa quý vị. Loại quả ngọt này rất là tốt lắm, cũng giàu cái chất carbon hydrate phức tạp và cái chất dinh dưỡng thân thiện cho cái ban đêm. Kali nè, magie nè thì giúp cho thư giãn những cái cơ đùi của chúng ta, cùng với lại chất tryptophan giúp cho cơ thể phóng thích cái hormone serotonin làm cho chuối trở thành một cái thức ăn nhẹ hoàn hảo trước khi đi ngủ. Tiếp theo nữa đó là chúng tôi thấy có đậu nành, theo như tài liệu này cho biết. Đậu nành là một cái món ăn vặt truyền thống của người Nhật Bản, trong đó có nhiều những cái chất xơ, chất protein cũng như là chứa magie, kali và canxi, các khoáng chất giúp cải thiện cái chất lượng giấc ngủ. Chúng cũng sẽ giúp cho cơ bắp thư giãn và giảm cái nguy cơ gặp ác mộng. Tiếp theo nữa đó là khoai lang thưa quý vị. Khoai lang là một cái thực phẩm giàu cái khoáng chất thư giãn, trong đó cung cấp cho tryptophan để giúp cho chúng ta thư giãn tốt cho giấc ngủ. Và các loại quả mọng nữa, các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây, quả anh đào là những cái loại thực phẩm tự nhiên có chứa melatonin, hormone giấc ngủ. Đó là lý do vì sao mà chúng là những cái loại quả thân thiện cho giấc ngủ trong 5 cái món ăn vặt giúp cho chúng ta ngủ ngon trong cái chương trình Mèo Vặt và những điều cần biết mà Hoàng Tính gửi đến. Và tiếp theo thì Nhã Quyên cũng sẽ gửi đến cho quý vị một cái tài liệu đặc biệt gì này Nhã Quyên?
Dạ vâng, cũng tiếp theo những cái thực phẩm cho những cái giấc ngủ ngon thì sữa đó, có ban đêm mà chúng ta có một ly sữa ấm cũng là một cái gợi ý tuyệt vời để cho giấc ngủ ngon. Lý do là sữa chứa nhiều canxi không chỉ giúp cho những cái cơ bắp thư giãn mà còn có tác dụng thúc đẩy những cái việc sản xuất melatonin của cơ thể, và thêm vào đó thì sữa còn có chứa acetylamine tryptophan, tiền thân của serotonin, là một loại hormone đã thúc đẩy cái thư giãn cũng như là tạo cái cảm giác bình tĩnh. Khi mà chúng ta thưởng thức một ly sữa ấm trước khi đi ngủ hoặc là uống một ly sữa nếu mà thức dậy nửa đêm cũng có thể giúp ta nhanh chóng lấy lại giấc ngủ bị tước đoạt nếu mà chúng ta không có thể ngủ. Và cái quả óc chó thì các nhà khoa học cũng cho biết quả óc chó chứa nhiều melatonin, hormone giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Ngoài ra thì cái quả óc chó còn cung cấp acetylamine tryptophan có tác dụng làm thêm những cái chất melatonin trong cơ thể, và thưởng thức một cái quả óc chó 1 giờ trước khi đi ngủ cũng có thể tận hưởng một cái đêm ngon giấc. Ngoài ra cái hạt nhân là một cái nguồn tuyệt vời có magie, chất được biết đến với những cái công dụng thư giãn và protein giúp giữ cái mức đường trong máu ổn định suốt đêm. Và ngoài ra khi mà ăn hạnh nhân mỗi ngày còn có thể làm giảm cái lượng cholesterol xấu và tăng cường cái hoạt động của não cũng như là tăng cường cho cái sự chắc khỏe cho xương của mình. Rau diếp.
Và chúng ta thấy còn có rau diếp nữa ha.
Dạ vâng.
Mình thấy cũng rất là hay lắm. Rau diếp thì thưa quý vị, mặc dù nó không phải là một cái món ăn nhẹ hoàn hảo trước khi mà lên giường để ngủ, thế nhưng mà rau diếp thực sự mang lại một cái lợi ích trong cái việc là điều trị cái chứng mất ngủ nè. Rau diếp chứa phytonutrien hay còn gọi là lactucarium, cái chất mà gây ngủ, giảm đau cũng như là cái thúc đẩy thư giãn. Và nếu không thích ăn rau diếp trước khi đi ngủ thì có thể cho nước sôi vào hãm rau diếp như là một cái cách để mà chúng ta hãm cái chè xanh, và cho thêm một ít mật ong vào để có một cái hương vị ngọt ngào. Tiếp theo đó thì chúng ta thấy có phô mai nè, giống như tất cả những cái sản phẩm sữa, phô mai chứa canxi giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp và thúc đẩy cái khả năng sản xuất melatonin của cơ thể. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều cái phô mai, cần giới hạn một vài miếng nhỏ hoặc là thêm 2-3 lát phô mai vào bánh mì để mà thưởng thức trước khi đi ngủ thì tốt hơn. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn có thấy là mật ong thưa quý vị. Thực phẩm ngọt ngào này là một cái giải pháp tuyệt vời để mà có được một cái giấc ngủ ngon, và đường của mật ong làm insulin tăng nhẹ, cho phép tryptophan dễ dàng thâm nhập vào não và giúp đem đến giấc ngủ nhẹ nhàng. chúng ta chỉ cần ăn một cái muỗng canh mật ong nguyên chất trước khi đi ngủ, hoặc là nếu không chịu được cái đồ ngọt thì có thể pha mật ong vào một cái tách trà hoa cúc, thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay sau đó như thế nào. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Mẹo và những điều cần biết trong cái cuộc sống, và cũng liên quan đến giấc ngủ. Thì nãy giờ anh em của chúng tôi nói ăn thì nhiều lắm, mà không biết uống thì mình có cái nước nào mà uống để mà giúp cho ngủ ngon không vậy Nhã Quyên?
Dạ vâng, nói về nước thì có một số loại nước mà cũng giúp cho chúng ta có cái giấc ngủ ngon, như là nước coca nóng, trà cúc cam, sữa ấm, trà bạc hà, sô-cô-la nóng. Đây là những cái loại thức uống tốt cho giấc ngủ. Nói về coca thì cái loại nước coca được chế biến bằng đậu coca là loại thức uống nóng được các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng nhất trước khi mà chúng ta đi ngủ. Và nói về sữa, hồi nãy mình cũng nói về sữa, thì khoa học cũng chứng minh rằng cho trẻ uống một cái tách sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ rất tốt cho sức khỏe, bởi một cái loại acid amin trong sữa có tên là tryptophan sẽ giúp cho cơ thể sản sinh ra các loại hormone cần có để có được một cái giấc ngủ ngon. Ngoài ra thì trà cúc cam, nếu mà không uống sữa trước khi đi ngủ thì trà cúc cam cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Trà này cũng sẽ giúp cho chúng ta thư giãn cái thần kinh và làm dịu cái bao tử, đặc biệt là cho một cái giấc ngủ yên bình. Một tách trà cúc cam không đường nếu được uống trước khi đi ngủ sẽ giúp phát huy hiệu quả tốt nhất.
Trà cúc cam, chúng ta thấy cũng
cái
hay
tên
hay
nghe lạ, Nhã Quyên tưởng là bỏ cam vô thêm cho nó thơm.
Tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái loại trà nữa, đó là loại trà bạc hà, thưa quý vị. Cũng giống như là trà cúc cam vậy đó, trà bạc hà là một cái loại trà thảo mộc khác có ích cho cơ thể sau một cái ngày kiệt sức. Cái loại trà này nó có công dụng, nó làm dịu bao tử nè, giảm cái cảm giác buồn nôn cũng như là lo âu. Và tiếp theo đó là sô cô la nóng, thưa quý vị. Sô cô la là một cái loại thức uống chứa rất là nhiều kem hơn là cacao. Cái loại thức uống này thường được dùng chung với lại sữa và đặc biệt là tốt cho trẻ con, thưa quý vị. Vâng, vừa rồi đó là 5 cái loại đồ uống giúp cho chúng ta ngủ ngon mà Nhã Quyên Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Mẹo và những điều cần biết trong cuộc sống. Thưa quý vị, có một cái báo cáo gần đây trên cái tạp chí mang tên là tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy là khoảng 75% nam giới cũng như là 67% phụ nữ ở Mỹ bị thừa cân hay hoặc là béo phì. Con số biết nói này đang gây ngạc nhiên lớn khi mà so sánh với cái ngành công nghiệp giảm cân ở Việt Nam, ở tại cái đất nước Hoa Kỳ này, với một cái doanh thu lên đến khoảng 6 tỷ đô trong năm 2015, tăng 5.5% so với lại năm 2010. Và theo các nhà khoa học, những cái quan niệm sai lầm về cái chế độ ăn uống chính là nguyên nhân góp phần vào cái việc tăng cân và các vấn đề sức khỏe khác. Sau đây, những quan niệm sai lầm về ăn uống mà chúng ta cần tránh. Ăn đêm gây tăng cân. Thưa quý vị, quan niệm này dành cho cái mọi lứa tuổi hết, và một số người đã áp dụng rất là nghiêm ngặt, nhất là không bao giờ cho phép mình ăn sau 6 giờ, tức là 18 giờ. Điều này đúng trong hầu hết các trường hợp, thế nhưng tuy nhiên ăn gì và ăn bao nhiêu thật ra mới là điều quan trọng hơn so với cái thời điểm ăn. Trên trang active.com đã giải thích calo khi vào cơ thể được giải quyết giống nhau ở tất cả mọi thời điểm. Bên cạnh đó, những cái người mà làm việc muộn hay hoặc là tập thể dục vào buổi tối rất cần ăn vào ban đêm. Nếu không cung cấp đủ năng lượng sau khi tập thể dục hay hoặc là sau một ngày làm việc vất vả, hôm sau chúng ta sẽ cảm thấy người lờ đờ, mệt mỏi. Nếu chúng ta có xu hướng ăn vào ban đêm thì cái điều cần thiết là đảm bảo những gì tiêu thụ vào. Một số người thèm ăn đồ nướng hay hoặc là ăn nhiều tinh bột vào ban đêm có thể sẽ gây thảm họa cho cơ thể, bởi vì chúng chứa nhiều chất béo và calo. Vì thế khi quyết định ăn đêm, cần chọn những thực phẩm chứa protein nạc, carbon hydrate phức tạp và rau quả.
Dạ vâng, nói về nước trái cây thì ai cũng muốn có một cái cơ thể gọn gàng, thon thả. Vì thế một số người tập trung vào cái việc loại bỏ các độc tố trong cơ thể bằng cách chọn các loại nước ép. Tuy nhiên thì nhờ sự tiến hóa, cơ thể chúng ta hoàn toàn được trang bị tự làm sạch. Jennifer McDaniel là một phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe đàn ông tại Hoa Kỳ cho biết thì các cơ quan trong cơ thể được thiết kế một cách tự nhiên để giải độc và nó sẽ hoạt động hiệu quả không chỉ nhờ vào nước ép trái cây mà đôi khi chỉ cần những ly nước lọc tinh khiết.
Tiếp theo đó là giảm cân đơn giản, đó là cắt calo đi. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng là muốn giảm cân thì đơn giản chỉ cần giảm cái lượng calo tiêu thụ. Công thức truyền thống lâu nay khuyên mọi người hãy tìm cách đốt cháy cái lượng calo càng nhiều càng tốt, cuối cùng sẽ dẫn đến giảm cân. Thế nhưng dinh dưỡng là vô cùng phức tạp, bởi vì mỗi người có một cái cơ thể khác nhau, thưa quý vị. Do đó đừng quên một cái sự khác biệt về cái vấn đề dinh dưỡng của thực phẩm. Một cái dĩa trứng, trái cây và bánh mì nướng có thể có cùng một cái lượng calo như là một cái dĩa bánh quy, nhưng những gì chúng ta thực sự nhận được lại hoàn toàn khác nhau. Trứng cung cấp dồi dào protein, chất xơ và chất béo để giữ cho chúng ta hài lòng, trong khi bánh quy sẽ không thực sự cung cấp cho chúng ta bất kỳ cái chất dinh dưỡng nào hay hoặc là đem lại một cái cảm giác no.
Fructose corn syrup, đây là một cái chất làm ngọt tự nhiên, có nguồn gốc từ tinh bột bắp, và trước khi mà chúng ta vui mừng với cái niềm tin này thì hãy nhớ đường dù dưới hình thức nào cũng không tốt cho sức khỏe. Các thành phần của fructose corn syrup và đường gần như là giống hệt nhau, vì thế quá nhiều bất kỳ chất làm ngọt nào cũng đều làm hại cho chúng ta về cái mặt sức khỏe. Vì thế chúng ta nên cố gắng hạn chế bản thân không tiêu thụ quá 36 gram đường mỗi ngày.
Trái cây và rau quả đông lạnh hay hoặc là các loại đóng hộp là không lành mạnh, nếu nói như vậy là sai. Trái cây và rau quả luôn bổ dưỡng và nhiều người tin rằng trái cây và rau quả tươi bao giờ cũng tốt hơn so với khi được bảo quản đông lạnh hay hoặc là đóng hộp. Thế nhưng tuy nhiên, thật ra rau đông lạnh và đóng hộp là sự lựa chọn thông minh, bởi chúng có thể bảo tồn rất nhiều chất dinh dưỡng khi được đông lạnh.
Và những cái thực phẩm màu trắng không có giá trị dinh dưỡng, nhiều chuyên gia y tế cho biết không ít người tin rằng ăn những cái loại thực phẩm có nhiều màu sắc tốt hơn những cái thực phẩm chỉ có màu trắng. Mặc dù cái đề nghị này khá hợp lý, nhưng không phải tất cả các loại thực phẩm màu không phải màu đậm thì đều xấu và không có giá trị dinh dưỡng. Điều này chỉ đúng với đường, bánh mì trắng và carbohydrate chế biến, nhưng rau củ quả lại ngoại lệ. Súp lơ trắng, củ cải trắng, khoai tây thì chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trung bình thì một củ khoai tây chứa 129 calo, 2.3 gram chất xơ và một cái liều nặng của vitamin C.
Vâng, thưa quý vị, với một những quan niệm sai lầm về ăn uống mà chúng ta cần tránh, Hoàng Tính và Nhã Quyên xin được tạm dừng chương trình Mẹo Vặt và những điều cần biết trong cuộc sống lại nơi đây. Tất cả những điều anh em chúng tôi chia sẻ với tính cách tham khảo vừa gửi đến cho quý vị. Quý vị nghe xong, quý vị chúng ta suy nghĩ trước khi áp dụng những cái biện pháp này.